Friends, let's begin our work.
Xin giới thiệu với các bạn Đại tá Võ Đông Giang, Phó trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để tiếp xúc với các bạn.
Senior Colonel Võ Đông Giang, Deputy Chief of the PRG-ISBN Military Delegation, will speak to you in our news conference today.
Thưa các bạn, trước hết xin mời nghe Thiếu tá Hà Căn thông báo về tình hình chiến trường.
First of all, I would like to introduce to you Major Hà Căn with his presentation on the military development on the battlefield.
Last week, the Saigon side has escalated its ceasefire violations on the battlefield.
Các nơi chính quyền Sài Gòn cho quân lấn chiếm, tăng cường quân lực và tăng mức độ vi phạm.
Saigon forces have been reinforced, and the intensity of using air power and artillery has increased.
Một điểm nổi bật khác trong tuần là chiến dịch cướp lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu.
Another typical feature of the last week is that the rice looting campaign has started in the Mekong River Delta. Now I will discuss the typical features of the military developments in some characteristic areas. Yes, I will go from north to south.
Ở Thừa Thiên, lực lượng của Trung đoàn Sư đoàn 1 vẫn tiếp tục chống lấn khu vực mỏ Tàu, cao điểm 21, cao điểm 136, núi Bông.
In Thừa Thiên province, elements of the 1st Infantry Division continue to encroach on the areas of Mỏ Tàu 6201, 136 and Núi Bông areas.
Họ còn tăng cường vào khu vực này một liên đoàn biệt động quân.
Another ranger group has been sent here.
Như vậy, ở khu vực này hiện nay có 11 tiểu đoàn đang lên chiếm.
Thus, bringing the total forces of land grabbing operation forces here to 11 battalions.
Mức độ phi pháo so với tuần trước tăng lên rất nhiều.
And Saigon's use of air and artillery power has increased in considerably.
Mỗi ngày bắn 2.000 viên đạn đại bác.
The average is 2,000 artillery shells a day.
Có ngày bắn gần 3.000 viên.
And Sundays, this figure has reached nearly 3,000.
Máy bay ném bom trung bình mỗi ngày 30 lần tiếp.
An average of 30 bombing missions per day.
Một điểm đặc biệt trong các cuộc nói ném bom là chính quyền Sài Gòn đã tiến hành những cuộc ném bom có tính chất hủy diệt.
Noteworthy is that the Saigon administration carried out exterminatory bombings.
Có ngày ném bom suốt ngày từ sáng đến chiều.
They carry out round the clock bombings.
Và dùng các loại bom 3.000 bản anh để hủy diệt các làng bản của khu vực này.
3,700 kilogram bomb were also used to devastate hamlets and villages here. Saigon Helibon battalions obstinately continue to encroach upon peak 3F3.
Và cũng như là ở Thừa Thiên, mức độ phi pháp ở đây tăng rất nhiều.
The same thing as in Thừa Thiên province. The average of air power and artillery fire has increased considerably.
Mỗi ngày bắn 2.000 viên đạn đại bác.
2,000 artillery shells per day.
Và có ngày bắn trên 4.000 viên.
And some days this figure has amounted to over 4,000.
Số lượng bom ở đây cũng tương đương như khu vực núi bom Mỏ Tàu.
A similar quantity of bomb that's in Mỏ Tàu for use.
Tức là khoảng 100-120 quả bom một ngày.
That is about 100-120 bombs per day.
Ở tỉnh Quảng Ngãi.
In the province of Quảng Ngãi.
Ba tiểu đoàn của trung đoàn 6, sư đoàn 2 bộ binh cùng với lại các dê bảo an.
3 battalions of regiment number 6, 7 infantry division in coordination with security battalions.
Đang càng quét lấn chiếm vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời ở trong huyện Bình Sơn.
Are launching land grabbing operations against the control area of BRG in south of Bình Sơn district, east of Bình Sơn district. I'm sorry.
Vùng này đã bị quân đội Sài Gòn lấn chiếm và càng đi quét lại nhiều lần.
This area has been encroached upon many a time by Saigon troops.
Đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và sinh mạng cho nhân dân ở đây.
Considerable losses in lands and property were caused to the population.
Các đơn vị của trung đoàn 5 vẫn tiếp tục càn quét vùng dân ở Nam Nghĩa Hành và Mộ Đức.
Elements of the 5th regiment continue to encroach upon the and to hurt population in the area south of Nghĩa Hành and Mộ Đức districts.
Ở Bình Định.
In the province of Bình Định.
Các trung đoàn 41, 42 và sư 22 tiếp tục lấn chiếm vùng núi Chéo ở Tây Bình Sơn.
Regiments number 41 and 42 of the 22nd Division continue to encroach upon the area of Núi Chéo, west of Bảo Sơn.
Các trung đoàn này không đánh được, họ đã đưa thêm trung đoàn 47 đến tăng cường.
Because of the failure of the two regiments, the 47th Regiment were sent as reinforcements.
Mức độ phi pháo ở vùng này mỗi ngày bắn 1.000 viên đạn đại bác.
1,000 artillery shells were fired per day.
Và có ngày bắn gần 2.000 viên.
And some days the figure has reached 2,000.
Và mỗi ngày có 15-20 lần chiếc máy bay đánh bom.
About 15-20 bombing missions were carried in a day.
Vùng Tây Bắc huyện Bình Khê.
In the area northwest of Bình Khê district.
Một tiểu đoàn biệt động quân.
One ranger battalion.
Và 20 xe thiết giáp.
And 20 armored vehicles.
Đang càng quét vùng đó.
Raiding this area.
Cuộc hành động biệt kích tránh tự vào vùng giải phóng là đêm ngày 1 tháng 12.
A very flagrant commando activity was conducted by Saigon troops against PRG territory on the night of December the 1st.
Họ cho hai toán của trung đội 157 dân về.
Two groups of commandos were sent by Civil Guard Platoon 157.
Tập kích vào đồng bào đang gặt lúa hai xã Hoài Hương và Hoài Mỹ.
The activity was conducted against the population who are harvesting their crop in two districts of Hoài Nhơn and Hoài Mỹ.
Hoài Hương
and Hoài Mỹ villages.
Thuộc huyện Hoài Nhơn.
In Hoài Nhơn district.
Giết hơn 10 người dân.
Killing over 10 people.
vực Pleiku.
In Pleiku front.
Hiện nay chính quyền Sài Gòn đang mở một cuộc hành quân lớn ở khu vực Tây Nam thị xã Pleiku.
A major operation is being launched by Saigon troops in the area southwest of Pleiku provincial capital.
Trên đường 19 kéo dài.
On route 19 extended.
Và đường 5A.
And route 5A.
Ở đây họ dùng toàn bộ lực lượng của sư đoàn 53.
The whole force of the 23rd Division were used.
Gồm có 3 trung đoàn bộ binh.
Including 3 infantry regiments.
Và phối hợp với một liên đoàn biệt động quân.
In coordination with one regiment. One armored squad.
Đánh ra khu vực làng dịp và bắt làng dịp 9 cây số.
Attacking làng dịp area and the area north 9 kilometers of this village.
Để lấn chiếm khu vực này.
For the purpose of land grabbing.
Họ cho máy bay và pháo bắn sâu vào vùng giải phóng ở phía tây thị xã Pleiku.
Saigon artillery and bombings, artillery shellings and bombings were carried out against the areas situated deep inside PRG territory in the area west of Pleiku provincial capital.
Đánh phá các cơ sở kinh tế vùng này.
The attacks were aimed against, were aimed at the economic installations. Now the area north of Saigon.
Ở tỉnh Phụ Nghĩa và Tây Ninh.
In the two provinces of Phụ Nghĩa and Tây Ninh.
Sư đoàn 25 vẫn cho càn quét, cày cuối vùng Phú Hòa Đông với cỏ.
The 25th Infantry Division continued to raid and encroach upon the area of Phú Hòa Đông and Bến Cỏ.
Ở Tây Nam Bến Cát, Trung đoàn, Sư đoàn 18 cho công binh đuổi phá địa hình và xây dựng đồn bốt tái thất ở vùng này.
In the area southwest of Bến Cát, elements of the 18th Infantry Division ordered their engineer troops to clear out the terrain and to build illegal posts and positions here.
Họ còn cho pháo bắn phía nam và phía bắc rạch bóc mỗi ngày 500 viên.
Saigon artillery also fired an average of 500 artillery shells against the area north and south of rạch bóc.
Ở tỉnh Long Khánh.
In Long Khánh province.
Họ mới lập một khu dùng dân mới ở huyện Gia Nam. Ở Gia Nam.
A new population concentration camp center was established in Zara area.
Họ đưa đến đây một liên đoàn biệt động quân.
One ranger group was sent here.
Và những người cầm đầu của chính quyền Sài Gòn tỉnh đã về đây để chỉ huy kế hoạch lấn chiếm khu vực này.
And the chief of Saigon administration in this province have come to give orders and to directly command land grabbing operations.
Một tội ác mới của không quân Sài Gòn đối với vùng giải phóng.
Saigon Air Force committed a new crime against the liberated zones.
Trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 12, họ đã cho nhiều máy bay đến đánh phá vùng giải phóng.
On December the 3rd and the 4th, many Saigon planes came to bomb PRG liberated zone.
Ngày 3 tháng 12, họ đã cho hai lần máy bay loại lớn đến ném nhiều bom xăng xuống khu vực thị trấn Thủ Đốc.
On December the 3rd, two heavy bomber bombing missions were carried out against the area of Bordeaux. In this bombing, they dropped many gasoline bombs.
ngày 4 tháng 12. Từ 14:30 đến 17:10.
From 14:30 to 17:10.
Các máy bay phản lực của không quân Sài Gòn đã đánh phá khu vực này 4 lần.
Saigon jets came to bomb the area 4 times.
Họ dùng bom xăng và bom phát đánh vào khu dân cư khu vực Thiện Ngôn.
They dropped gasoline and demolition bombs against populated areas in Thiện Ngôn.
Phá nhiều nhà cửa, tài sản của đồng bào ở đây.
Destroying many homes and a large quantity of property of the population.
Và làm nhiều người bị thương.
Injuring many people.
Bây giờ tôi xin sang một số nét lớn về chiến dịch cướp lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
Now I will discuss major ideas about the rice looting operation in the Mekong River Delta.
Hiện nay, quân đội 4 đã triển khai chiến dịch cướp lúa trên quy mô rộng ở đồng bằng sông Cửu Long.
In the Mekong River Delta at present, Saigon 4th Army Corps has deployed its rice looting operation on a large scale.
Ngày 30 tháng 11, Nguyễn Văn Thiệu cho Trần Văn Đôn đến Cần Thơ gặp tư lệnh quân đoàn 4 để đốc thúc thực hiện kế hoạch này.
On November 30, Thiệu sent Trần Văn Đôn to Cần Thơ province to meet the commander of the 4th Military Corps to directly deploy the operation.
Họ chia các khu vực để cướp lúa, phân công các đơn vị phụ trách.
They have divided the areas into parts and assigned their units to each part for rice looting purposes.
Dùng lực lượng bảo an và dân vệ để đi cướp lúa.
Civil guard and security forces were mobilized for rice looting purposes.
Có sự hiệp trợ của bộ đội du lịch.
With the support of regular armies.
Cuối tháng 11.
At the end of November.
Tiểu khu Trương Thiện đã giao kế hoạch cướp lúa cho các chi khu.
Trương Thiện military sector has assigned the task of looting rice to its subsectors.
Hiện nay các khu vực Nam và Bắc sông Ngang Dừa.
At present, the areas north and south of the Ngang Dừa River.
Khu vực Bắc sông Nước Trong.
North of Nước Trong River.
Khu vực xã Vĩnh Thuận.
The area of Vĩnh Thuận Village.
Đều đã nằm trong kế hoạch cướp lúa của họ.
Have been targets of Saigon rice looting operation.
Họ đã chỉ định đơn vị phụ trách từng khu vực.
Each area has been assigned to Saigon units.
Và lên thành lịch cướp lúa ở từng khu vực.
They have also established a schedule for rice looting.
Đầu tháng 12, ở Cần Thơ, họ đã cướp lúa ở Tây Phụng Hiệp và ở Thuận Nhân.
Early December in Cần Thơ province, rice looting operations were carried out by Saigon troops in the area west of Phụng Hiệp and Thiện Nhân.
Vùng thứ hai là vùng Cái Sư.
The second area being Cái Sư.
Vùng thứ ba là vùng Nam sông Ngang Dừa.
The third area being the area south of the Ngang Dừa River.
Và vùng xã Ninh Cới.
And Ninh Cới village.
Họ đã dùng các liên đoàn bảo an để đi cướp lúa.
Security groups have been used by Saigon as land grabbing, as rice looting forces.
Và mở cả cuộc hành quân cấp trung đoàn để yểm trợ việc cướp lúa.
Regiment size military operation was also conducted in support of rice looting.
Riêng một xã Hóa Lựu, họ đã dùng 4 chia bảo an để cướp lúa, 4 tiểu đoàn bảo an để cướp lúa.
Only the area of Hoa Lựu alone, Saigon has used 4 security battalions for rice looting.
Trung đoàn 31, sư đoàn 21 và lực lượng của trung đoàn 9 thiết giáp đang yểm trợ hành quân cướp lúa ở vùng Bến Rượu, Vĩnh Thuận Đông.
the 31st Regiment of the 21st Infantry Division and Regiment 9, Armored Regiment No. 9 of Saigon Army, has been used to support rice looting operations.
Ở tỉnh Kiên Phong, lực lượng bảo an có sự tiếp giáp phối hợp đang cướp lúa phía bắc huyện Cao Lãnh.
In Kiên Phong province, security forces supported by armor units have been launching rice looting operations in the area north of Cao Lãnh.
Ở tỉnh Kiên Tường, một tiểu đoàn của trung đoàn 14 và một chi đoàn xe bọc thép đang cướp lúa ở vùng Gò Tắc. Một tiểu đoàn ở tỉnh Kiến Tường, một tiểu đoàn của trung đoàn 14 và một chi đoàn xe bọc thép đang yểm trợ cho bảo an cướp lúa ở vùng Gò Tắc.
In Kiến Tường province, one battalion of the 14th Regiment, supported by one armor squadron, has been launching rice looting operation in the area of Gò Tắc.
Ở tỉnh Bạc Liêu,
in Bạc Liêu province,
ba tiểu đoàn bảo an có một tiểu đoàn của trung đoàn 33 tăng cường.
Three security battalions in coordination with one battalion of the 33rd Reinforced Regiment
đang hành quân cướp lúa vùng Gia Rai.
Are launching rice looting operation in the area of Gia Rai.
Ngoài ra, ở các huyện Long Mỹ, Châu Thành, Phụng Hiệp, Kế Sách, họ thường xuyên bắn pháo ra đồng, cản trở việc gặt hái của đồng bào và của nhân dân.
In addition, in the districts of Long Mỹ, Châu Thành, Phụng Hiệp and Kế Sách, Saigon artillery open constant fire at the population in order to prevent them from harvesting their crop.
Đi đôi với chiến dịch cướp lúa, họ đang đẩy mạnh việc bình định, càn quét, lấn chiếm vùng kiểm soát của chính phủ của cách mạng lâm thời ở đồng bằng sông Cửu Long.
Simultaneously with their rice looting operations, Saigon forces have increased land grabbing, raiding, and pacification efforts against the areas in the Mekong River Delta.
Ở Mỹ Tho, trung đoàn 10 sư đoàn 7 đang càn quét vùng phía bắc huyện Giao Đức.
In Mỹ Tho province, the 10th Regiment of the 7th Division is now raiding the area north of Giao Đức district.
Ở Bến Tre, 5 tiểu đoàn bảo an.
In Bến Tre province, 5 security battalions
đang càn quét vùng bắc huyện Mỏ Cày và vùng tây huyện Châu Thành.
Is now raiding the area north of Mỏ Cày district and south of Châu Thành.
Phá hoại nhiều vườn được của nhân dân vùng này.
Destroying many crops and gardens of the population.
Tại Vĩnh Long, cuộc hành quân đánh vào vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời ở Vũng Liêm vẫn đang tiếp tục.
In Vĩnh Long province, Saigon land grabbing operation against PRG territory in Vũng Liêm is now in process.
Ở Cần Thơ, trung đoàn 14 vẫn tiếp tục đánh phá vùng lộ vòng cung huyện Ô Môn.
In Cần Thơ province, Saigon 14th Regiment is now continuing its raiding and land grabbing efforts against the area in Ô Môn.
Họ đã đưa đến đây cọc sắt, dây cảm gai, bao cát để xây đồn trái phép của vùng này.
They have brought here many material such as sandbag and concrete steel for building up illegal posts and positions here.
Ở chuyến kinh Sano,
in Sano Canal system,
họ đang tiến hành phát quang và dùng dân.
They are conducting clearing up and population herding operation.
Ở Cà Mau, trung đoàn 32 của sư đoàn 21 đang càn quét ở dưới sông Đẹp.
In Cần Thơ province, the 32nd in Cà Mau province, the 32nd regiment of the 21st division is now conducting operation against the Chap River.
Đó là một số nét của tình hình trong tuần vừa qua.
I have presented to you some ideas about the situation last week. Thank you.
Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang ra sức đưa quân thêm vào các cuộc bình định và đánh chiếm, tăng cường ném bom, bắn pháo có tính chất hủy diệt ở nhiều nơi, đồng thời đang triển khai trên quy mô lớn một kế hoạch cướp lúa gạo và phá mùa màng.
In short, the Nguyễn Văn Thiệu administration has been trying to send more troops into the battle in order to launch more land grabbing and pacification operations. It has been also trying to increase air and artillery bombardments against many areas in the PRG control area. It has also been deploying a large-scale plan of looting drives and destroying crops.
Như vậy là từ những thất bại rất nặng nề của họ trong việc đẩy mạnh kế hoạch bình định và lấn chiếm, chính quyền Thiệu vẫn chưa rút ra được điều gì bổ ích cho việc thi hành hiệp định. Trái lại, vẫn tiếp tục lao sâu vào con đường đẩy mạnh chiến tranh, phá hoại hiệp định ngày càng nghiêm trọng hơn.
That is to say, although having suffered the heavy losses in this pacification and land grabbing activities on the battlefield, the Nguyễn Văn Thiệu administration has not yet drawn any good lesson in the interest of the implementation of the Paris Agreement. On the contrary, it has been heading into the path of war and sabotaging the Paris Agreement more seriously.
Sở dĩ đang lúc thất bại nặng nề và bị cô lập hơn bao giờ hết mà ông Thiệu và phe cánh vẫn cứ hung hăng hiếu chiến và càng tỏ ra ngoan cố là bởi vì Mỹ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng họ làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam.
The reason why finding itself in failure and isolation more than ever before, the Nguyễn Văn Thiệu and his like still remain aggressive, bellicose, and warmonger and obdurate is that the United States is continuing to feed him, to feed this administration, and use it as a tool to impose U.S. neo-colonialism on South Vietnam.
Mấy ngày nay, một phái đoàn hậu cần của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đang hoạt động trái phép ở Sài Gòn.
In recent day, a logistic mission of the United States War Department is conducting illegal activities in Saigon.
Nhiều nhóm nhân viên của Sứ quán Mỹ và của cơ quan viện trợ Mỹ cũng đang thọc xuống các quân khu để làm cái việc mà báo chí Sài Gòn gọi là xét duyệt tại chỗ tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam và thăm dò tiềm năng đóng thuế của các địa phương.
Groups of personnel of the U.S. Embassy in Saigon and also a personnel of U.S. AID are rushing to military regions in order to do what the Saigon newspaper calls the on-the-spot examination of the economic and financial problems on the potential of tax collection.
Đó là thêm một số bằng chứng về việc Mỹ ngày càng tăng cường dính líu trắng trợn vào miền Nam Việt Nam.
those are further proofs of U.S. increased involvement in Vietnam.
Rõ ràng là không những Mỹ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng Thiệu để làm công cụ chiến tranh, mà trước sự bất lực của bộ máy tay sai, họ còn công khai và trực tiếp làm luôn vai trò của những viên quan cai trị thuộc địa, đi đốc thuế và vơ vét của cải của nhân dân để mà nuôi dưỡng chiến tranh.
The U.S. has not only continued to feed Nguyễn Văn Thiệu as an instrument of war, but in face of the competence of its client administration, the U.S. has publicly played the role of the governor, colonial governor. It has directly taken part in urging tax collection, in looting property of the people, in order to drag on the war.
Với những hành động như trên, chính quyền Ford và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang tiếp tục chứng minh trước dư luận tính chất đúng đắn và cấp bách của những đòi hỏi được nêu trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 vừa rồi của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, là phải chấm dứt hoàn toàn sự dính líu của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, đánh đổ Thiệu và phe cánh để cho Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chỉnh và các nguyện vọng bức thiết của nhân dân miền Nam Việt Nam về hòa bình, hòa hợp dân tộc, độc lập, dân chủ và dân sinh được thực hiện.
Led by the October 8, 1974 statement of the PRGISVN, namely an end to U.S. involvement in South Vietnam, the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like, in order to get the Paris Agreement seriously implemented, to get the aspirations of the South Vietnamese people achieved, namely for peace, national concord, independence, democracy, improved living conditions.
Bây giờ xin mời nghỉ giải lao.
I would like
sau đó
to
tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
A recess, and I won't be ready to answer your question.
Thưa đại tá, ở Sài Gòn người ta có nói rằng mức độ chiến sự đang trở nên rất sôi động so với thời kỳ trước đây. Điều đó có đúng không?
Về hiện tượng có thể nói như vậy.
On the events, it is true.
Nhưng mà cần phải giải thích rõ nguyên nhân của
But
tình hình.
The reason of the situation must be explained explicitly.
Cái thông báo của Thiếu tá Hà Cân đã có thể... Tôi hy vọng rằng cái thông báo của Thiếu tá Hà Cân đã có thể cho phép chúng ta thấy tại làm sao mà lại tình hình trở nên sôi động như là trong những ngày vừa qua.
I believe that the presentation by Major Hà Cân has permitted to understand why the situation is becoming hot as in recent days.
Đó là vì mặc dù bị thất bại trong kế hoạch bình định và lấn chiếm của họ, chính quyền Sài Gòn vẫn cố sống cố chết để hòng thực hiện cho được cái điều mà Mỹ mong muốn, là thủ tiêu cái vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng, biến toàn bộ miền Nam Việt Nam thành thuộc địa cứu mới của Mỹ.
The reason is that although having failed in its pacification and land grabbing activities in South Vietnam, the Nguyễn Văn Thiệu administration has been trying every ways and means to carry out what the United States wants, namely the annexation of the control area of the PRGISVN and the turning of South Vietnam into a U.S. new colony.
Còn về phía quân và dân miền Nam Việt Nam thì rõ ràng là kiên quyết không chấp nhận cái điều đó.
For the army and people of South Vietnam, that is absolutely unacceptable.
Các vị có trông đợi rằng các cái đoàn trừng trị của các vị sẽ đạt đến mức tháng hồi năm 1971 hay không? Năm 71.
72.
Chúng tôi chỉ có một cái mong muốn là chấm dứt mọi cái kế hoạch bình định và lấn chiếm của chính quyền Sài Gòn.
The only desire we have is an end to every plan of pacification and land grabbing by the Saigon administration.
Thực hiện ngừng bắn triệt để trên khắp miền Nam Việt Nam.
A strict observance of the ceasefire throughout South Vietnam.
Tạo điều kiện để thực hiện những điều khoản khác của hiệp định.
To create conditions for the implementation of other provisions of the agreement.
Colonel, if that does not happen, if the pacification continues and so forth, would you expect that your side would retaliate on a level similar to 1973?
Thưa đại tá, trong trường hợp cái việc đó không xảy ra thì đại tá có trông đợi rằng các lực lượng của quý vị, nếu tình hình cứ phát triển như vậy, thì sẽ trả đũa với mức độ năm 1972 hay không?
Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ rằng các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng kiên quyết hành động đòi buộc chính quyền Sài Gòn và chấm dứt mọi hành động chiến tranh của họ.
We have made it clear more than once that the People Liberation Armed Forces will take resolute actions in order to demand the Saigon administration to put an end to its acts of war.
Còn diễn biến của chiến sự như thế nào thì tôi nghĩ không ai có thể nói trước được. Nhưng điều chắc chắn là cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ mà chính quyền Sài Gòn là công cụ nhất định phải thất bại.
Now on the development of the hostilities, no one is able to say in advance. But it is a foregone conclusion that the unjust war by the United States, the instrument, the Saigon administration, will be certainly defeated. Colonel, through the reports, we have learned that you have named the city here after President Ho Chi Minh. But in fact, the term President Ho Chi Minh's city is not mentioned in the Paris Agreement. So does it constitute a sign of your obduracy in occupying the city.
Chắc rằng nhiều người còn nhớ là thành phố Sài Gòn được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất không phải là chuyện mới đây.
Many people will recall that Saigon City was named after President Ho Chi Minh at the time of the first resistance war. It is not a recent event.
Tôi có thể kể chẳng hạn.
For that I may say,
một số vùng đồng bằng của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà, Bình Định đã từng là vùng kiểm soát của chúng tôi trong những hoạt động tấn công đầu năm 1972.
For instance, the areas in Quảng Nam, Quảng Đà, Quảng Định provinces, Plain, Bình Định provinces, Plain. Those are our control areas. And it was seized by our, they were seized by our armed forces in the 1972 offensive.
Một số vùng miền Tây của các quyền Điện Bàn, Đại Lộc, Bình Sơn, Sơn Tịnh, vân vân, cũng là vùng giải phóng vào năm 1972 hoặc trước đó nữa.
The areas west of Điện Bàn, Đại Lộc, Bình Sơn and Sơn Tịnh districts or others, they were also liberated area as a result of the attacks in 1972 or even before that.
Đó là những vùng mà suốt 20 tháng qua phía chính quyền Sài Gòn đã tìm cách chiếm lại.
Those are areas subjected to continuous land grabbing operations by the Saigon administration during the past 20 months.
Đã và đang biến những nơi đó thành những vùng tranh chấp rất quyết liệt.
Those areas have been turned into or are being turned into very fierce contested areas.
Một cái ví dụ khác cũng rất rõ ràng là chẳng hạn như tỉnh Chương Thiện.
Another instance.
Mà trước đây các cố vấn quân sự Mỹ đã từng xếp vào cái loại hạng bét trong việc thực hiện chương trình Bình Định của họ.
Is the Chương Thiện province which the US advisors ranked the worst in the pacification program.
Chính quyền Sài Gòn đã tập trung vào đó một lực lượng có khi 40, có khi 50, có khi đến 70 tiểu đoàn để lấn chiếm và đóng đồn trái phép.
The Saigon administration concentrated in that province 40 battalions, sometimes to 50, sometimes to 70 for land grabbing activities.
Căn cứ Đồng Tháp 10,
the base of the plains of Brits,
vùng chiến khu D,
the resistance zones D,
ai không biết là những căn cứ cách mạng lâu đời.
Those are traditional revolutionary bases.
Ở những nơi đó, chính quyền Sài Gòn vẫn liên tục đưa quân thọc vào và chiếm đóng trái phép.
And those have been subjected to thrust by Saigon armed forces and also illegal occupation.
Vâng vâng.
Etc.
Sao Huỳnh?
Sa Huỳnh thì có phải là một ví dụ là cái kiện đó.
Sa Huỳnh là một trong các ví dụ.
Yes, Sa Huỳnh is also an instance.
coi cái trường hợp của cái quận Bình Chánh 17 cây số về phía tây nam của thành phố Sài Gòn là một trong những trường hợp như vậy không?
Bình Chánh là vùng kiểm soát của chúng tôi.
Bình Chánh is our control area.
Tôi còn nhớ rằng đã có một toán người Mỹ xâm nhập trái phép vào đó để làm cái việc mà họ mạo danh là tìm kiếm người chết và mất tích và đã bị trừng trị.
I still remember that a group of Americans illegally infiltrated the area to do the so-called the search for the missing in action and they were punished.
Có vùng nào?
Tây Ninh không? Ở tỉnh Tây Ninh thì có vùng nào như thế không?
Tây Ninh thì chính quyền Sài Gòn vẫn đương tung lực lượng vào đó để mà lấn chiếm. Chẳng hạn như là quận Củ Chi.
For Tây Ninh, Saigon has been rushing its troops for land grabbing activities there. For example, against the Củ Chi district.
Mức độ chiến sự hiện nay như thế nào so với trước đây như cũ hay là giảm đi?
Đại tá có thể mô tả cái mức độ chiến sự hiện nay như thế nào, hoặc là nó cũng bình thường như những thời kỳ trước đây trong năm nay, hoặc nó đã tăng lên hay giảm xuống so với cái mức độ đó?
Gần đây thì theo những tin tức chưa đầy đủ của chúng tôi thì gần đây có tăng lên.
According to our still incomplete information, it has been on the increase in recent days.
Colonel, would you see a continuation of this increase or escalation in the days immediately ahead?
Đại tá có thấy trước được cái mức độ giao tranh sẽ leo thang lên cao trong những cái ngày trước mắt hiện nay không?
Tôi không muốn đưa ra một lời tiên đoán nào về việc này.
I do not want to say any foretelling about that.
Điều chắc chắn là bất cứ lúc nào các lực lượng võ trang nhân dân cách mạng cũng kiên quyết trừng trị những hành động lấn chiếm, bình định, cướp phá của quân đội Sài Gòn.
But it's a certainty that the People Liberation Armed Forces are always resolved to duly punish all acts of land grabbing, of pacification, of destroying crops and looting rice by the Saigon Army. Colonel, I still remember that the struggle of the people now is continuing, including the struggle of the Nam Kỳ Press Association. And in a recent press conference, you promised support for those movements. And I understand that it included the Nam Ke Press Association struggle, the struggle by newsmen and correspondents. But in the past, you attacked a farm of the Nam Ke Press Association. How do you explain the event in the past and the event at a present?
Chính phủ cách mạng ủng hộ phong trào đấu tranh đòi quyền tự do báo chí cũng như là đòi các quyền tự do dân chủ nói chung và các phong trào khác đấu tranh cho những mục tiêu cấp bách hiện nay của nhân dân miền Nam Việt Nam là độc lập, dân chủ, dân sinh, hòa bình, hòa hợp dân tộc.
The revolutionary government has been in support of the struggle by pressmen for the freedom of the press. Also has been in support of the struggle for other democratic liberties, for other movements, for the achievement of the imperative demand of the South Vietnamese population, namely the achieving of democracy, independence, improved living condition, peace, and national concord.
Còn cái việc xảy ra ở Phụng Hiệp mà ông vừa nhắc lại.
The incident in Phụng Hiệp you have just repeated.
Là một việc nằm trong kế hoạch của chính quyền Sài Gòn lấn đất trái phép và đã bị các lực lượng võ trang giải phóng trừng trị.
Is a part of the Saigon plan to illegally occupy the land, and that act was punished by the Revolutionary Armed Forces.
Những người bị lừa phỉnh tham gia vào kế hoạch này đã được giải thích và khoan hồng.
Those who were deceived into carrying out the plan were given explanation and leniency.
Đó là hai vấn đề khác nhau.
And those are two separate things.
Thưa đại tá, theo cái lời trình bày về tình hình chiến sự vừa rồi của ông thiếu tá, thì người ta có một cái cảm giác là do phía các lực lượng của Sài Gòn chủ động mở các đợt tấn công trên khắp miền Nam, cho nên là tình hình chiến sự đã sôi động. Thì tôi muốn hỏi là đại tá có trông đợi rằng tình hình chiến sự sôi động này sẽ tiếp tục ở những cái vùng mà các vị nói cho đến khi mà những vùng đó sẽ được khôi phục lại về tay của phía lực lượng quý vị hay không?
Chờ đợi. Thì là những cái vùng đã mất rồi, có phải tình hình chiến sự sẽ kéo dài tiếp tục đến cho đến khi những vùng đó trở về tay của phía quý vị hay không?
Chúng tôi không bao giờ mong rằng tình hình chiến sự phát triển.
We never wish that the hostilities will develop worse.
Chúng tôi chỉ mong rằng ông Thiệu chịu chấm dứt những hành động chiến tranh của ông ta và bởi vì đã rõ ràng là ông ta không chịu chấm dứt, cho nên chúng tôi đòi đánh đổ ông ta và phe cánh, dẹp đi một trở lực cho việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam.
The only wish we have is that Mr. Nguyễn Văn Thiệu resigns himself to discontinuing all acts of war. But the fact is that Mr. Nguyễn Văn Thiệu never resigns himself to doing such a thing. That is why we demand the overthrow of him and his like. We demand the driving away of the obstacle to the implementation of the agreement. Colonel, recently Dr. Kissinger has confirmed that the proposed aid for North Vietnam is now cut indefinitely. According to a number of observers here, the reason for that is that the North Vietnam ruling circle has failed in persuading you to discontinue the war. Is it true?
Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một biểu hiện của sự ngoan cố của Hoa Kỳ trong việc không chịu thực hiện những điều họ đã cam kết trong Hiệp định Paris về Việt Nam.
It is another sign of the US obduracy in failing to honor its commitments under the Paris Agreement on Vietnam.
Mọi sự giải thích của họ như vừa qua chỉ là để trốn tránh sự lên án của dư luận đang đòi họ phải trả món nợ đối với nhân dân Việt Nam vì họ đã gây ra một cuộc chiến tranh phi nghĩa trên đất nước này.
Every explanation they give, as in recent day, is only to avoid the severe condemnation by public opinion, which is demanding that the United States should pay the debt to Vietnam, where the United States has unleashed an unjust war.
Vừa rồi, Bộ trưởng Xuân Thủy của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nói rằng nhân dân Việt Nam kiên quyết đòi món nợ đó.
A late Minister Xuân Thủy of the Democratic Republic of Vietnam said that the Vietnamese people are resolved to demand that debt be paid.
Nếu chính quyền Pho không chịu trả món nợ đó, thì nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đòi cái chính quyền kế tục ông ta.
If the Pho administration refuses to pay that debt, the Vietnamese people will continue to demand even the next administration to pay the debt.
Thưa đại tá, lập trường cơ bản của phía các vị đối với Hiệp định Paris thì đã được thấy trong một cái tuyên bố 6 điểm được đưa ra vào hồi khoảng tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tôi muốn hỏi là cái việc phải thay thế Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì có phải là một điều bổ sung cho lập trường cơ bản đó hay không?
Tình hình hiện nay đòi hỏi Mỹ phải chấm dứt mọi sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh. Mà chỉ có như vậy thì Hiệp định Paris mới có thể được thực hiện.
The present situation requires an end to U.S. involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam. Require the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his like. And only when only these two things are achieved can the Paris Agreement be scrupulously implemented.
Nếu không còn câu hỏi, tôi xin kết thúc.
If you have no further question, I would like to propose a stop for now and thank you for your attention.